được sanh về cõi Phật, phải không? Thì như bên Công giáo ta niệm Chúa thì ra đi, nếu ôm được cái niệm đó thì ra đi ta cũng về với Chúa, bởi vì còn niệm thì còn sanh, cho nên mới được gọi là vãng sanh cực lạc. Còn nếu hết niệm thì vãng sanh chỗ nào? Hết rồi thì sanh chỗ nào? Đó, niệm ác thì đi đường dữ, niệm thiện thì đi được lành. Còn nếu mà niệm Phật, niệm Bồ Tát hay niệm vị nào đó thì đi theo vị đó. Nghĩa là còn niệm là còn đi, còn sanh. Còn nếu muốn giải thoát sinh tử là phải dứt niệm. Dứt niệm để cho cái chân thật nó hiện tiền, thì cái đó mới là cái nhân giải thoát sinh tử. Chứ còn nếu mà chúng ta tu, cứ tu mà không biết nguồn gốc tại chỗ nào, tại sao mình tu, tại sao mình phải niệm Phật, tại sao mình phải tọa thiền, không biết những cái đó thì chúng ta chỉ là làm như là những cái con cuội hay là những cái con múa rối vậy thôi, giật dây thì làm, chứ còn không có biết được cái lẽ thật. Thì tôi sắp nghỉ, cho nên tôi muốn nói hết cho quý vị hiểu rõ để mà tu. Bởi vì chúng ta không thể nào nói tu theo Phật mà mình cứ mê muội, không biết, không hiểu gì hết. Tu theo Phật là phải giác, mà giác là một cái sẵn, dễ như trở bàn tay, chứ không có gì hết. Nó là bên này mê, chuyển qua bên kia là giác. Rồi thời gian tu, nói tới ba vô số kiếp, chứ mình giác mau hay chậm cũng rất là nhanh. Bởi vậy cho nên trong nhà thiền luôn luôn nhắc chúng ta phải có cái nhìn, phải nhận ra được bản tánh, thì cái sự tu của chúng ta nó mới không có bị chìm, không có lạc lối. Mà bản tánh ở đâu? Nó sẵn ở mình đó. Bởi vậy nên hồi học Kinh Lăng Nghiêm tôi khóc là cái chỗ Phật bảo Ngài A Nan rằng chúng sanh quên mình theo vật. Thì Ngài A Nan, Ngài không hiểu quên mình theo vật là cái gì, cho nên Phật đưa ta lên hỏi ông thấy không. Nói dạ thấy. Để tay xuống hỏi ông thấy không. Dạ không. Phật nói đó là quên mình theo vật. Thì quý vị thấy nó hết sức là giản đơn. Quý vị thấy cái liền biết là cái tai, cần suy nghĩ không? Đưa cái tai lên nhìn thì biết là cái tai. Mà mình thấy biết cái tai là có biết hay không biết. Như vậy thì cái tai là đối tượng của mình thấy, mà nó là ở ngoài mình. Còn cái thấy là cái của chính mình. Nhưng mà Ngài đưa tay nó thấy, để tay xuống không thấy, thì như vậy cho cái đối tượng nó là mình đó. Như hồi nãy tôi nói, mình khởi nghĩ liền thấy đó. Cái nghĩ lên lặng mình cũng thấy lặng, thì như vậy cái nghĩ đâu phải là mình, nó chỉ là một cái bóng qua lại thôi. Hiểu vậy thì mới thấy rõ rằng chúng ta quên cái thật mà đuổi theo cái giả. Từ cái giả thân đến cái giả tâm, sinh diệt giả dối đó, mình cứ đuổi theo nó, cho nên gọi đó là mê. Chúng sanh mê lầm đáng thương, hay là nói từ khác là vô minh, không sáng. Như vậy thì trong kinh, như là Kinh A Hàm chẳng hạn, Phật nói cái gì là gốc của sinh tử? Quý vị nhớ cái gì? Trong 12 nhân duyên, đầu tiên là vô minh. Vô minh là mê lầm. Cái mê lầm là gốc của sinh tử. Bởi vì mình chấp cái thân, rồi chấp cái niệm và tâm, thì cái đó là đi trong mê lầm. Mà mê lầm thì nó dẫn mình sinh tử. Còn nếu mình thấy thân không thiệt, thấy những niệm đó không thiệt, thì mình hết mê lầm. Mà hết mê lầm tức là giác ngộ. Mà giác ngộ thì sẽ xa rời sanh tử. Thì như vậy quý vị thấy nó rõ như ban ngày, chứ không phải chuyện gì ở xa xôi mà người ta không có hiểu. Như vậy thì khi mà chúng ta không còn niệm, chúng ta có làm việc thiện không? Có làm không? Có nhiều người nói nếu không nghĩ gì hết tôi làm sao, đâu có làm việc thiện. Đó là cái nghĩ lầm. Chính không nghĩ mà sẵn sàng làm tất cả đều lành. Cũng như Đức Phật, Ngài có sống với cái suy nghĩ không? Nhưng là thấy cái gì khổ, cái gì đáng cứu, Ngài cũng sẵn sàng. Thì như vậy, cho nên Bồ Tát giác rồi mới đem cái thân tâm như nguyện mà độ chúng sanh như nguyện. Còn mình bây giờ còn mê, cho nên đem cái thân, cái thân sao? Như thật, người độ chúng sanh như thật. Như vậy hai cái thật hết, cho nên mê đậm, thấy không? Còn kia Bồ Tát thấy thân mình như quyển, độ chúng sanh như quyển, cho nên hy sinh không có một chút tiếc. Mà mình bây giờ thấy thiệt mà bảo hy sinh là khó lắm, không có làm được. Đó là để chỉ cho thấy rằng khi chúng ta thấy thân này là giả, tâm hư dối đó là giả, thì chừng đó chúng ta mới có thể hy sinh làm tất cả việc, quên mình để cứu độ chúng sanh. Còn nếu chúng ta còn thấy mình là thiệt, rồi cái tâm suy nghĩ đó là thiệt, thì không bao giờ dám hy sinh. Đó là tôi nói chuyện lợi ích cho chúng sinh. Như vậy thì trong thời gian tôi kể qua, quý vị nghe thấy dễ tu hơn không? Thật là không có khó. Khó là tại mình bám vào cái mê. Mình bám vào cái mê thành ra tu nó khó. Chứ còn mình dám phủi bỏ cái mê thì tu rất là dễ dàng, rất là thoải mái. Cho nên tôi trong khi tu, mà khi nãy tôi dùng cái hình ảnh dẫn quý vị tới chân núi, thì từ bao nhiêu năm tôi khởi sự dạy quý vị là lúc tôi ở xa thấy được cái dáng núi, cái hình ảnh núi, cho tôi chưa đến chân núi. Nhưng ngày nay thì tôi tin chắc biết rõ rằng tôi đứng được dưới chân núi, mà chỉ còn cái leo lên chót nữa. Cái đó cũng là cay đắng, vì núi này cao quá, thấy không? Không có thể chậm chậm, hay là không phải thời gian ngắn mà đi tới được. Vì vậy mà tôi chưa biết cái phúc duyên nó dài hay là ngắn. Nếu mà nghĩ chỉ trong một vài năm rồi mình theo Phật, thì chắc tôi đi được chừng 1/2 phần 10, chứ không có nhiều. Trừ ra thời gian nó còn dài hơn thì khả dĩ tôi đi khá hơn. Như vậy để lại cái đoàn người ở dưới chân núi, một mình lo leo núi, thì như vậy quý vị nghĩ cái người đó họ leo cho được lên cao, lần lần lên đỉnh núi, mà mình ở dưới thấy họ leo, nên khen hay nên chê? Khen hay chê? Mà có buồn cho họ không? Thì mình chưa leo nổi, mình còn đương dò lần leo, người ta leo được thì mừng mới chứ, phải không? Vậy mà có nhiều người khóc, người nói đóng cửa thì khóc. Đó. Thì như vậy thì cũng hơi ích kỷ một chút rồi. Tại sao không mừng dùm có thời gian để thầy làm được cái việc của thầy, thì đó là mừng chứ, phải không? Hiểu vậy để cho quý vị thấy cái việc tu chúng ta nó không phải đi theo cái tình cảm, mà tu phải đi bằng trí tuệ, thấy làm việc đúng với đạo lý thì mình phải hỗ trợ phải vui mừng, còn làm sai với đạo lý thì mới thương, mới buồn, phải không? Thầy nào, cô nào mà đương tu mà cởi y đó thì mình khóc giùm họ, phải không? Gì? Đó là cái thất bại lớn lao. Còn nếu ai mà cố gắng tu, nỗ lực tu thì đó là cái mừng, mừng cho những người ở trong đạo mà biết vươn lên, đó là cái tốt. Bởi vậy, lý do tôi nói hôm nay là để cho tất cả quý vị hiểu, đừng có lầm, đừng có tưởng cái tu như vậy là buồn tẻ hay là khổ gì hết. Thực tình tôi nói nhập thất cho tôi thảnh hơi ghê lắm. Tôi cũng không có ngồi thiền nhiều, tôi ngồi gốc thông tôi chơi hoài. Bởi vì đi sâu rồi mới thấy, bây giờ tôi mới thông cảm với Mã Tổ. Hồi chưa hiểu đạo thì ngày ngồi thiền ngày đêm, nhưng mà tới chừng ngày ngộ được cái lý thiền rồi thì một hôm ngày đi ngoài hành lang thấy có ông đạo ngồi thiền chăm chỉ, ngày lại nắm đôi tay dở lên ngày thổi cái phèo. Thì như vậy mình thấy ông già lạ đời, sao mà không tôn trọng sự tu hành của người ta. Bởi vì khi mình chưa có cứng cỏi thì để chống trải cái tâm cái nhảy đầu này nhảy đầu kia nhảy đầu nọ hoài, cho nên bắt ngồi lại chăm chỉ, hoặc là theo hơi thở, hoặc là đếm hơi thở, làm hai ba việc để kèm nó. Nhưng mà khi mình tu, mình biết trước mắt mình nó là hiện tiền, không có thiếu vắng lúc nào hết, thì ngồi chơi ngó tất cả mà mình đâu có bị loạn sợ, phải không? Thành nó nhẹ nhàng, nó thảnh thơi, cho nên tôi mới cảm thông với các vị thiền sư ở Nhật Bản, ở Trung Hoa. Các ngài thức dậy không ngồi thiền mà làm trà uống, rồi tự châm trà, tự làm lấy lãng thinh rồi ngồi uống trà mình nhé. Thì đó, vì các ngài nó đâu còn lãng nữa, thì cứ sống với cái thực của mình, uống là châm trà, mình đương biết hết mà không có nghĩ gì hết, thì đó là thiền rồi. Cho nên thiền sư thường nói đi đứng nằm ngồi trong 40 nghi đều là thiền, là chỗ đó đó. Còn mình bây giờ ngồi thì khả dĩ trăm phần loạn thì nó còn được chừng 50-60, còn nếu mà bước ra đi thì thôi, nghĩ tứ tung hết, thấy cái này nghĩ, thấy cái kia nghĩ, thấy cái này khen, thấy cái kia chê, nó loạn, cho nên rồi phải kèm ngồi. Chứ còn nếu tới cái chỗ tâm mình thản nhiên tự tại rồi thì cái kèm với ngồi nó không thành vấn đề nữa, mà luôn luôn nuôi dưỡng nó. Cho nên gần đây tôi thấm thía bài kệ của Tổ Phúc Hậu ở ngoài Bắc. Bài kệ đó quý vị nhớ không? Kinh điển lưu truyền 84, học hành không thiếu cũng không dư, đến nay tưởng lại chừng quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Đó là tôi nói cho quý vị hiểu. Như vậy thì tôi cũng thông cảm được các thiền sư hay dùng cái câu, quý vị nhớ câu gì không?